trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Check, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager, được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp từ huyệt đạo rất chính xác với những động tác xoa bóp nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả trong việc chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch lạc đĩa đệm, cuộc sống. Inada Dreamway Medical Check của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất của Inada trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ.
Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào khán giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng trở lại.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay thì buổi sáng vẫn còn lạnh lắm, đá vẫn còn đóng ở trên đường. Nhưng mà hôm nay đó thì những cái cục đá này sẽ tan mà thôi, bởi vì khi mà buổi trưa đó thì cứ chiều đó thì nhiệt độ nó tăng lên tới khoảng 43 độ, tức là cái nhiệt độ mà đá có thể sẽ tan. Và buổi tối thì giảm xuống chỉ còn có 29 độ mà thôi. Nếu mà ở trên đường còn những cái vũng nước nào đó thì đều đóng băng hết. Và sáng ngày mai đó, người ta dự trù là có thể sẽ có một đợt lạnh thứ nhì sẽ đến khu vực Dallas Fort Worth, hay là ít nhất là miền Bắc Texas sẽ có ít nhất là vào khoảng từ 1 cho đến 4 inch tuyết. Nhưng mà sau đó thì cỡ buổi trưa đó là thời tiết nó nóng hâm hâm lên tới 51 độ thì tuyết sẽ tan hết. Tức là vào ngày mai buổi chiều thì không còn dấu vết gì cả. Tới ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì chúng ta lại có mưa nữa. Và nhất là buổi tối, thường thường rất là lạnh vào buổi tối. Quý vị phải mặc cái áo lạnh cho nó ấm áp để tránh trong những cái trường hợp mà bị cảm. Nhất là cái mùa này nhiều người bị cảm lắm. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay cũng như là tờ Houston có nói về một cái nghiên cứu mới, là người ta đề nghị là những cái triệu chứng có liên quan đến việc mà dị ứng của các loại đậu phộng là chúng ta có thể ngăn chặn bằng cách là cho con em của mình ăn những cái loại thực phẩm có đậu phộng ở trong đó ngay từ các em còn lúc còn nhỏ. Bởi vì làm như vậy thì các em có thể khi mà lớn lên sẽ không có bị dị ứng với những cái loại đậu phộng nữa. Có khoảng chừng 2% trẻ em người Mỹ là hiện nay dị ứng với lại đậu phộng. Đây là cái con số được xem là gấp 4 lần so với lại cái thời kỳ của năm 1997. Và đây là một cái con số rất là cao so với lại các quốc gia ở vùng Tây Phương. Và một số người đó thì họ có những cái người đó họ bị dị ứng đối với lại đậu phộng, đôi khi nó gây ra tử vong. Chúng ta thấy là khi trẻ em mà dị ứng với đậu phộng, ăn một miếng đậu phộng vô thì da nó đỏ hoặc là mặt mũi nó đỏ lên hết. Đây là một cái nghiên cứu mới và sẽ được ngày hôm qua đã đăng trên tạp chí y khoa của Anh Quốc. Và chắc chắn là người ta thấy là Hoa Kỳ sau khi mà được thông tin về những cái kết quả của cuộc nghiên cứu này, có thể họ sẽ viết lại, soạn thảo lại về những cái vấn đề có liên quan đến đậu phộng hoặc là các dị ứng về đậu phộng. Một cái cuộc nghiên cứu này đó vừa mới công bố là họ thực hiện ở bên London. Thì họ theo dõi những em từ 4 tháng cho tới 11 tháng cho các em ăn đậu phộng cho tới khi mà 5 tuổi. Và sau thời kỳ 5 tuổi thì người ta thấy là các em này hầu hết đa số các em không còn dị ứng về đậu phộng nữa. Tuy nhiên thì các bác sĩ về nhi khoa thì họ cũng cảnh cáo các bậc cha mẹ là con em của mình nó quá nhỏ, và nếu mà cho các em ăn đậu phộng thì phải đút cho nó rất là ít, bởi vì đậu phộng rất là dễ bị nghẹn cổ đó anh Huy Cường.
About peanut butter, tức là đậu phộng đã được xoay nhuyễn ra rồi, thì đúng ra là như vậy. Thì các bác sĩ họ thực sự ra đáng lẽ cái này họ phải tìm ra từ lâu rồi, nhưng mà bị dị ứng về cái thức ăn đó mà từ lúc nhỏ đã cho trộn lẫn vào những thức ăn khác một chút chút thì từ dần dần thì cơ thể nó cũng quen đi. Nhưng mà ngày xưa mình ở Việt Nam mình đã ít khi nghe đến cái việc dị ứng đậu phộng này, nhưng mà bên Mỹ thì trẻ em lại hay bị như thế này rất là nhiều. Và ngay cả cha mẹ của các em này khi mới lần đầu tiên vào trường học, lớp mẫu giáo chẳng hạn, là đều phải báo cho nhà trường biết về tất cả những cái sự dị ứng này. Báo Houston Chronicle ngày hôm nay cũng đăng bài nói về vấn đề này, và đây cũng là một vấn đề rất là phổ thông ở bên Hoa Kỳ. Chúng ta ai cũng biết rằng đậu phụ thì dễ gây ra dị ứng. Đối với người lớn, mà nhất là những người mà thuộc loại dư cân chẳng hạn, mà ăn đậu phụ nhiều thì nó lại dễ dàng gây ra bệnh gout. Nó không có bị allergy, bị dị ứng như là trẻ em, nhưng mà dễ dàng gây ra bệnh gout. Thì các bác sĩ cũng khuyên là người lớn thì cũng ăn ít đậu phụ lại thôi. Và hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin cho biết rằng cơ quan FBI ở tại địa phương này, tức là thành phố Houston và quận Harris, vừa đưa ra giải thưởng 100.000 Mỹ Kim cho ai cung cấp được tin tức bắt giữ 3 người đã ăn cướp một chiếc xe chở tiền của hãng Brink và đã bắn chết một người bảo vệ chiếc xe này trong cái vụ ăn cướp đó. Và những video thâu hình ở tại một khu vực ở gần một nhà băng ở tại khu Galleria, tức là khu uptown của thành phố. Cách đây 2 tuần, khi mà có vụ ăn cướp một chiếc xe bọc sắt chở tiền, đây là một vụ ăn cướp đã được tính toán một cách kỹ càng và thực hiện một cách rất là chính xác, đã khiến cho các giới chức an ninh ở tại vùng này rất là chú trọng tới vấn đề này. Và bây giờ họ đưa ra tiền thưởng lên đến 100.000 để thưởng cho bất cứ ai có những cái tin tức này. Chi tiết của bản tin này cho biết rằng ông Kinney lúc này đã 60 tuổi rồi. Khi mà ông vừa mới đi ra khỏi nhà băng Cable One ở đường West Hammer gần Richmond Rock, tức là cũng là khu vực Tây Nam của thành phố Houston, thì đã có 3 người cầm súng mang mặt nạ và mang cả mặc cả áo giáp nữa, và họ dùng một chiếc xe pickup truck Ford 250 F250, và cũng là chiếc xe ăn cắp, và họ đã chĩa súng cho ông này, bắt phải bắn ngay vào đầu, và sau đó thì họ tiến tới chiếc xe chở tiền, giật hết tất cả những bao tiền và bỏ chạy. Đó là theo chi tiết của bản tin này cho biết như vậy. Và đồng thời người partner của ông Kinney cũng đã có bắn trả lại với 3 người này, nhưng mà không có đưa được một kết quả nào tốt. 3 người này đều bỏ chạy. Và dĩ nhiên đây cũng là một trong những cái vụ ăn cướp mà đã cho các cơ quan an ninh ở đây báo động rất nhiều, bởi vì có tính toán kỹ càng, không là xảy ra trong chớp nhoáng, chỉ có vài phút đồng hồ mà thôi. Nếu ai biết được tin tức này thì có thể được thưởng lên tới 100.000 Mỹ Kim.
Vâng, cái nhóm này là họ cũng táo bạo thiệt, dám đi ăn cướp với những cái loại xe chở tiền như vậy. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas nói về cái việc mà hai vợ chồng ở bên Cedar Hill, hai vợ chồng này là những cái người mà khai thuế, thì họ khai thế gian cũng như là họ khai thuế để mà những cái thân chủ của mình lấy về một cái số tiền rất là lớn. Nhưng mà vào ngày hôm qua thì tòa án liên bang đã kết án họ 15 năm tù về những cái tội danh này, bởi vì họ đã làm tổn thất cho chính phủ lên tới cả hàng triệu Mỹ Kim. Thẩm phán John McBride ở bên Forward vào ngày hôm qua có tuyên án 187 tháng đối với những cái trường hợp gian lận thuế như vậy. Và ông Brian này cũng đã ra lệnh là cho hai vợ chồng này là phải đóng tiền phạt lên tới là 18 triệu Mỹ Kim. Thì cặp vợ chồng này họ mở một cái tiệm khai thuế gọi là Jacqueline Morrison and Association ở phía bắc của con đường Collin ở thành phố Arlington, và một cái tiệm khác ở trên James Street ở thành phố Forward. Thì họ mở cửa từ những năm 2005, và sau đó khi mà họ khai thuế gian lận cho khách hàng của mình để mà lấy tiền về nhiều á, thì chính phủ liên bang họ mới tình nghi và điều tra, sau đó thì họ buộc phải đóng cửa vào năm 2010. Hai vợ chồng Morrison này bị kết án tới 17 cái tội danh trốn thuế cũng như là gian lận. Ông Morrison Clarkstone là người gốc Jamaica, cho nên là khi mà bị bắt đó, thì tòa án yêu cầu là phải giữ ông này luôn ở trong tù, bởi vì ông này sinh trưởng cũng như là lớn lên ở bên Jamaica, và thường thường có gia đình ở bên đó, và đến trong những cái thời gian trước khi mà bị bắt á, thì ông này cũng hay trở về quê quán, cho nên là ông thẩm phán McBride sợ rằng nếu mà cho ông này đóng tiền tại ngoại hầu tra thì có thể trốn luôn. Thì ông Morrison này theo những cái thông tin cho biết là khai thuế gian cho thân chủ của mình để mà lấy tiền về nhiều, chẳng hạn như là bịa ra những cái sự những cái món tiền bị lỗ cho một cái cơ sở thương mại ma. Rồi dĩ nhiên khi mà khai lỗ như vậy thì sẽ lấy tiền thuế về, và sau đó thì hai vợ chồng này là tính tiền công rất là cao để mà đổi lại cái số tiền đó. Họ có thể là trong suốt cái thời gian 2 năm mà họ có thể lấy về cái tiền lên tới là 2 triệu Mỹ kim tiền công. Như vậy chúng ta cũng thấy là hai vợ chồng này gian lận thuế và lấy tiền công của khách hàng, bởi vì cố tình khai gian để mà cho khách hàng của mình lấy tiền về nhiều, sau đó lại tính tiền công nhiều như vậy. Thì với cái trường hợp như thế là làm hao tổn cái tiền thuế của chính phủ liên bang cũng như là những người đóng thuế, cho nên là phải bị ngồi tù tới 15 năm, anh Huy Cường.
Vâng, đó là những cái vấn đề mà khó mà ai có thể thoát khỏi, nhất là đụng đến sở thuế, bởi vì ở trên Hoa Kỳ này như chúng ta biết rằng ngay cả các tay tổ mafia thì cũng bị bắt là về cái tội trốn thuế trước, rồi mới đến từ đó mới truy ra những cái tội giết người sau, mặc dù họ biết chắc rằng những người này là giết người nhưng mà không có cách nào mà bắt được, chỉ có dùng cái cách là bắt được qua những cái sơ hở về vấn đề trốn thuế mà thôi. Hôm nay thì Houston Chronicle cũng đăng một bản tin liên quan đến việc những cái rest area dọc theo đường, những đường xa lộ. Đây không hẳn là những cái khu vực để nghỉ ngơi mà có nhà vệ sinh đàng hoàng, mà chỉ là những nơi có những cái bàn picnic table với lại những cái ghế gỗ hoặc là bằng xi măng họ gắn chặt vào đó, và những cái mái chỉ dùng để cho chúng ta sau khi một lái một đoạn đường dài 1-2 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ có thể vào đó để nghỉ, uống nước hoặc là ăn một vài cái snack, đi lại cho nó tay chân nó được thoải mái, được thong thả. Thì bây giờ những cái khu vực được gọi là rest area loại này đã càng ngày càng biến mất, không có còn thấy ở dọc theo hai bên đường nữa. Có lẽ cũng vì những sự cắt giảm của ngân sách của các tiểu bang chắc, bởi vì tất cả những cái những khu vực nghỉ ở bên dọc đường này thì đều là do sự quản trị của chính quyền tiểu bang. Và bài báo này cho biết rằng ông Ryan Ford trong vòng 5 năm vừa qua, ông đã lái xe suốt tất cả những con đường của tiểu bang Texas, New Mexico và một số các tiểu bang khác ở vùng Tây. Thì ông đã viết lên cái bài này, ông để ý thấy rằng không có còn có những cái khu vực nghỉ mát với những cái bàn ghế này để cho chúng ta có thể vào tạm nghỉ nữa. Và có nhất là có những nhiều nơi đã bị bỏ trống, bỏ hoang, và dĩ nhiên chính quyền đã rào lại bởi vì họ không muốn ai vào những cái khu vực mà không có được săn sóc này, nếu mà gây tai nạn hoặc là họ bị tai nạn ở trong đây thì có thể bị chính quyền bị trách nhiệm, và do đó thì họ cũng rào lại hết. Nhưng mà ngược lại, những cái khu vực nghỉ mà có nhà vệ sinh đàng hoàng, có cả những cái chỗ bán thức ăn bằng máy cũng như là những bản đồ để giúp cho những người đi du hành có thể biết được mình đang ở đâu, sắp đi tới đâu và đi hướng nào, thì lại được tân trang lại một cách rất là đẹp đẽ, mới mẻ hơn và kỹ càng hơn. Và nhất là khi chúng ta vừa mới đi ngang qua biên giới của từ tiểu bang này sang bang khác, thì thường thường đây là những cái trung tâm tin tức của tiểu bang, họ có thể phát cho chúng ta miễn phí những cái bản đồ của cái tiểu bang đó, và có cung cấp cả đôi khi nước ngọt, hoặc là trong vùng như là Texas với Florida thì họ cho mình nước cam, tại cam là sản phẩm có rất là nhiều của những tiểu bang này. Và cái đó thì cũng là đền bù lại, nhưng mà sẽ không có nhiều so với lại những cái khu vực nghỉ tạm chân đỡ một chút trong một thời gian ngắn nào đó như trước kia.
Vâng, đến Florida thì người ta cho uống nước cam, còn bến tiểu bang Texas lẽ ra là phải cho ăn steak, phải không anh? Mỗi người phải miếng steak. Nhưng mà có một cái điều như thế này, anh Dương Phục cũng anh Huy Cường, chúng ta cũng phải để ý như thế này. Nếu mà từ đoạn đường từ đây tới Houston á, thì cái rest area đó, nó thực sự là vô dụng. Là bởi vì đó là chúng ta thấy đó là khi mà lái xe đó, nếu mà có một ai đó, có một gia đình người nào đó mà dừng chân ở ngồi trên cái ghế, họ không có nhà đi restroom thì không biết là họ đi ở đâu. đôi khi là mình muốn dừng chân ở chỗ đó, ở dừng lại uống miếng nước nhưng mà lại không có cái nhà vệ sinh. Thành ra đó là cái điều đó là không có ai sử dụng nó là phải. Trong khi đó thì chúng ta thấy là trên cái đoạn đường xa lộ, ở những cái thành phố khác á, trên xa lộ họ có những cái trung tâm dừng chân, có những cái nhà vệ sinh rất là lớn, sạch sẽ. Ở từ đây tới tới Houston hình như là chỉ có một cái mà thôi, mà chúng ta phải lái tới mấy tiếng đồng hồ, phải tới cái đoạn đường đó thì chúng ta mới dừng lại xe lại được. Nhưng mà cái vấn đề mà rest area đó thì thực sự nó là tốn tiền của chúng ta mà thôi, bởi vì nó không có ai, không có thấy ai dừng chân lại ngay giữa xa lộ mà ngồi nó làm cái gì, trong khi đó lại không có thể sử dụng nó. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Anh Huy Cường.
Vâng, xin kính chào quý thính giả và chào bạn đơn. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.